Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi sang cái thứ tư đó là nói về thời gian. Nói về thời gian thì ngày Tỳ Thủ Yết Na, ngày mưa dưới nhà vua rằng: sáng nay là ngày 8, tam lúc mà có sao Bất Xa và sao Tỳ Na Đề xuất hiện. Và ngài cũng nhắc lại là khi Phật mới sinh thì cũng có hiện ra điềm cảm ứng này. Do đó là hôm nay là ngày tốt lành, hãy nên khởi công mà làm tốt lành. Do đó là thông qua cái ý này thì chúng tôi nhắc với Phật tử chúng ta. Và chúng tôi nói luôn một cái điều thế này: tất cả nội dung bài học của chúng ta nằm trong cái bộ kinh, đó là công đức tôn tượng Đức Phật. Cái bài kinh này chúng tôi sẽ còn giảng một buổi nữa nói về công đức tạo nên tượng Phật. Còn hôm nay chúng ta chỉ nói về là tôn tượng Đức Phật. Do đó là chúng tôi nhắc lại là nguyên cái nội dung bài học hôm nay không phải chúng tôi lầm ý, chúng tôi đưa vào, mà tất cả những cái nội dung ngày hôm nay đều nằm trong một cái bài kinh. Do đó là chúng tôi nói thêm ý là nói về thời gian. Thì vị chư thiên nói rằng là hôm nay là ngày mùng 8. Mà ngày mùng 8 là trước đây Đức Phật đã sinh là cũng ngày mùng 8 này. Và ngày hôm nay là còn ngày có hai vì sao xuất hiện. Đó là sao có điều tốt, điều lành, do đó là nên khởi công làm cho ngày mùng 8. Như vậy đi ở thời Đức Phật thì vẫn có cái vấn đề là ngày giờ. Do đó là có nhiều trường hợp chúng ta hiện tại chúng ta nói rằng là theo Đức Phật là không có năm tháng ngày giờ, không có là không có những cái xem tướng rồi đó mà. Rồi rất nhiều những cái quan niệm, thật ra đó là chúng ta quan niệm nó hơi sai. Thật ra vấn đề là thần thông, rồi vấn đề mà nhìn tướng hay là xem trước về cái vận mạng, hay là xem trước là thiên văn địa lý, hay là ngày lành, ngày xấu, ngày tốt, tất cả những việc đó là thời Đức Phật có diễn ra. Nhưng mà Đức Phật là dạy ngay đệ tử mình: một là người xuất gia không nên làm cái việc này, và hai là người đệ tử đại gia đừng quá lệ thuộc vào những cái điều này. Nếu như Đức Phật hoàn toàn không tin thì Đức Phật có kể rằng là trước khi mà ta sinh ra, hoàng hậu Maya có nằm mộng thấy voi 6000. Nếu như mà Đức Phật hoàn toàn không tin về điều mộng, Đức Phật có kể lại cái điều mộng đó cho mọi người nghe không? Còn hoặc là rất nhiều những trường hợp khác, Tiên A Đơ Đà đến xem tướng của thái tử lúc đản sinh. Rồi bây giờ trong vấn đề mà làm những cái công việc thật sự quan trọng dẫn ra là xem cái ngày giờ. Nhưng mà Đức Phật dạy hàng xuất gia không nên lấy cái năm tháng ngày giờ những cái việc đó làm cái công việc chính. Mà công việc chính người xuất gia là mang sứ mạng là hoàn truyền Phật pháp. Còn người Phật tử đại gia nên tin vào nhân quả, đừng quá lệ thuộc. Đức Phật dạy là đừng quá lệ thuộc, chứ không Đức Phật không có bán nói là những điều này nó không có. Đó là điều chúng ta lưu ý. Đức Phật không bán, mà Đức Phật chỉ khuyên chúng ta là đừng quá đặt nặng, đừng quá tin vào nó, mà nên tin vào cái nhân quả hay nghiệp báo. Bởi vì mình có thể là cải sửa được. Chúng ta lấy ví dụ thế này. Thôi Đức Phật thì một hôm ngày một kiền lý, ngài đi nghe qua một cái vùng là nắng hạn rất là lâu, nắng hạn rất là lâu, thì bao nhiêu những cái hạt giống mà dại xuống dưới ruộng đồng thì đều là khô và hư hại hết. Thì lúc bây giờ mà nghe một kiền lý là đi nghe qua vùng đó thì mọi người dân trong làng rất là vui mừng, À, bởi vì biết rằng một tiền tiến là người thần thông số một. Do đó là các vị này mới chạy ra để gặp một tiền tiến hỏi rằng là những ngày sắp tới có mưa hay không. Ngày một tiền tiến nói rằng có mưa. Bởi vì một tiền tiến là dẫu thần thông biết được là có mưa hay là không. Do đó ngày một tiền tiến nói là có mưa. Thì bao nhiêu những cái hạt giống còn lại thì người ta đều đem ra ăn, bởi vì tin chắc là lời nổ của một kiền liên. Nhưng mà khi mà đem ngâm rồi, rồi người ta đem đi gieo, thì những hạt giống đó lại tiếp tục hư hại đi. Lúc bây giờ thì mọi người mới là chê trách nói rằng là sao Môn Tích Tự đệ tử của Đức Phật là không thể nói dối. Cái thông tin nó lan truyền, Đức Phật xác định rằng một kiền liên không có nói dối. Bởi vì những người này hỏi một kiền liên rằng là những ngày tiếp theo là có mưa hay không, thì một kiền liên nói là có. Thật ra những ngày tiếp theo có mưa, nhưng mà lượng mưa đó không đủ để cho những cái hạt giống này nảy mầm. Còn nếu như những người đó mà hỏi rằng là bây giờ tôi muốn là gieo những cái hạt giống này, muốn là gieo mạ, muốn là trồng cái gì đó được hay không, thì chắc chắn một kiền liên sẽ nói là không. Nhưng mà những gì này chỉ hỏi là có mưa hay không. Một cái trận mưa nhẹ xuống, vừa ướt áo chúng ta thì đó cũng gọi là mưa. Do đó là có những sự việc như thế, do đó Đức Phật mới không cho phép là hàng đệ tử của mình nói những cái điều mà mình biết trước. Cũng giống như thế, thì nếu như mà biết về vận mạng, về tương lai, thì cũng có những trường hợp. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ thế này, hai em học sinh học lớp 12 nay gần đến ngày thi tốt nghiệp, cảm thấy là nó bất an. Bây giờ đi xem nghe nói rằng là ở trong chùa hay là ở nơi nào đó có thầy xem rất hay, tìm đến xem, thì hai em đến xem. Một em thì học khá, thì cái gì thầy nói rằng là em này thi đậu. Còn em mà học trung bình yếu thì thầy nói rằng em này là rớt. Thì cái em mà nói đậu thì bình thường cái năng lực nó là học khác. Bây giờ thầy này là mình nghe đồn rất là giỏi, do đó là cái em nói vậy là tự tin với năng lực của mình, cộng thêm cái lời mà xem của vị thầy nói rằng mình đậu, tin chắc là mình đậu, về đi không học bài. Ý không học bài, tới trường thi là bài không được, em này bị rớt. Còn một em thì học trung bình yếu, nhưng mà bây giờ nghĩ ra lại rằng là bây giờ không có bằng 12 làm cái gì xong. Do đó là về cố gắng trong thời gian còn lại nửa tháng, một tháng tập trung là học bài. Tập trung mà học bài trong thời gian nửa tháng, một tháng kiến thức đã có được rồi, do đó ngày thi là bài được, em này đậu. Thì như đó là cái gì thầy mà nói ra là đậu hay rớt đó là không nói sai, nhưng mà chúng ta lại là cải được cái mạng của mình. Nếu như là cái sự việc sẽ diễn ra như thế mà không cải sửa được, chúng ta khỏi đi chùa, khỏi tu, đúng không? Chính vì mình có thể thay đổi được cái vận mạng của mình, thay vì cái kiếp này mình chỉ sống có 40 tuổi thôi, nhưng mà mình nhờ bạn trai niệm Phật, đi chùa tụng kinh lễ Phật, mình tăng tuổi thọ hơn, công việc làm của mình nó thuận lợi hơn. Chính vì thế mình mới là đi chùa để mong chuyển đổi cái nghiệp. Cũng giống như thế, nói về thần thông, nói về tương lai vận mạng, thì cái việc nói của người đó là đúng, nhưng mà kết quả có thể là thay đổi. Chính vì thế mà Đức Phật không cho phép hàng đệ tử, nhất là đệ tử xuất gia của mình, làm những cái nghề này. Và người đệ tử tại gia không nên quá đặt nặng về nó, mà mình dựa vào nhân quả là chính. Thì nhân nói về thời gian mà chọn cái ngày tốt để làm tôn tượng Đức Phật, thì chúng tôi có cái vài điểm nhắc nhắc của đệ tử chúng ta như thế. Thì khi mà cái vị chư thiên tỳ đủ biết ma hứa với vua và chọn cái ngày để mà làm, thì không đầy một ngày thì tôn tượng đã được làm xong, và tượng ngồi trong tư thế là kiết già, cao là bảy thước, mặt và tai đều là màu vàng tía. Thì vua Ưu Điền mà nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật mà được tạo thành với cái tướng tôn trang nghiêm như thế, trong nhà vua là phát sinh đức tin thanh tịnh mừng rỡ, và bao nhiêu nghiệp chướng, những cái lo buồn, những cái phiền muộn nó đều tiêu tan cả. Mà khi mà tôn tượng Đức Phật mà được tạo ra mà với cái quan nghiêm vi quan nghi, với cái tướng trạng mà trang nghiêm như thế, do đó là cái tâm, cái thông tin nó lan truyền sang các nước. Lúc bây giờ vua các nước lớn như là vua Ba Tư Nạc, vua A Sở Thế và một số quốc gia khác mạnh nghe ở ở Câu Diệm Di có tôn tượng Đức Phật được tạo ra như thế, do đó các vị vua này cũng đích thân mà mang những cái hương hoa âm nhạc đến để mà dâng lên cúng dường Đức Phật và chúc những cái điều phước lành đối với vua Ưu Điền. Đó là chúng ta nói về cái nội dung thứ tư, đó là chất liệu, tư thế, thời gian và tôn dung của Đức Phật. Chúng ta sang nội dung thứ năm, đó là phước đức tạo tôn tượng. Khi mà Đức Phật trở lại nhân gian thì nhìn thấy tôn tượng mà được vua Ưu Điền nhờ các cái người thợ, và đặc biệt là một cái vị chư thiên ở cõi trời mà xuống tạo nên cái tôn tượng này, thì Đức Phật mới khen ngợi tán thán vua U Đà Diên và thọ kiến nhà vua sẽ thành đạo chánh đẳng chánh giác trong tương lai dưới cái công đức mà tạo nên tôn tượng này. Thì lúc bây giờ thì các vị tỳ kheo cũng như là chư thiên mới bạch với Đức Phật rằng cái công đức mà của việc tạo nên tượng Phật này là như thế nào, và những người mà tạo tôn tượng của chư Phật trong quá khứ, hiện tại cái phước đức là ra sao. Thì Đức Phật mới dạy rằng trong quá khứ những ai đã từng tạo tôn tượng Đức Phật đều được giải thoát cả rồi. Đó là điều ta thấy rất là phước đức rất là lớn. Những ai mà trong quá khứ mà tạo nên tôn tượng Đức Phật thì đều đã được giải thoát. Duy chỉ có một người, chỉ có một người, đó là ông Na Lý Sa Bà. Thì ông này xưa kia là có tạo nên tôn tượng của Bồ Tát. À, kiếp này thì chưa giải thoát, nhưng mà ông tạo tôn tượng của Bồ Tát kiếp này được làm vua, tên là vua Tần Bà Sa La. Kỳ gì nữa, nước gì, nước Ma Kiệt Đà chính là cha của vua A Sở Thế. Nghĩa là chỉ còn sót lại một người, nhưng mà người này hiện tại đã được gặp Đức Phật rồi, và đã hiện tại đã được sinh về cõi trời, đã có cái quái lực rất lớn ở cõi trời và không còn bị đọa trong ác đạo. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca nói rõ rằng là tất cả những gì những người mà đã tạo tượng trong quá khứ thì không còn ai mà bị đọa hoặc là đang sinh trong đoàn người, mà tất cả đều đã được sinh về những cái cảnh giới gọi là giải thoát, ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Duy chỉ còn một người mà người này hiện tại cũng đã được giải thoát rồi, đó chính là vua Tần Bà Sa La. Rồi Đức Phật dạy tiếp: Tỳ kheo U Lâu Cần Đo Ca Diếp và Nha Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp. Chúng ta nghe tên ba vị này không? Nghe quen không? Đọc kinh Pháp Hoa nghe tên ba vị này, và ba vị này là với số lượng đồ đệ là 1000 vị, mà sau khi Phật mà độ 5000 Kiều Trần Như, rồi độ tiếp cho là Gia Xá cùng 54 người bạn Gia Xá, rồi Đức Phật mới trở lại là U Lâu Cần Lo và độ cho ba vị này cùng với số đồ đệ là 1000 người. Đức Phật nói rằng là ba vị này kiếp xưa từng sửa nhà cũ của Đức Phật, do nhân duyên đó mà vĩnh viễn được giải thoát. Chỉ sửa cái nhà của Đức Phật thôi chứ không phải là tạo cái tôn tượng. Còn những người mà đã tạo tương tự thì đã giải thoát hết rồi. À, chúng ta nhớ cái phước đức đó là rất lớn. Còn ba cái vị này là chỉ sửa cái nhà cũ của Đức Phật thôi. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên sửa cái nhà đó mà hiện tại kiếp này đã được làm tiền keo, đã chứng quả A-la-hán và không còn bị sanh trở lại cho sanh tử luân hồi trong dòng lục đạo này. Bởi vì chứng quả A-la-hán rồi. Rồi Đức Phật kể tiếp. Đức Phật nói rằng ông Kiều Phạm Ba Đề, ông này xưa là mang cái thân đó là trâu. À, trong lúc mà con trâu này đi tìm cỏ, đi vòng quanh cái tinh xá, là trong lúc mà ăn cỏ trong những cái bụi tre thì cho nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật. À, con trâu này nó phát lên cái tâm nó vui mừng, bởi vì nó nhìn thấy được cái tôn tượng Đức Phật, mà nhờ phước đức như thế mà kiếp này cũng được giải thoát. À, do đó là ngay cái kiếp mà Đức Phật Thích Ca hiện tại thì Kiều Phạm Ba Đề được sinh ra làm thân người, nhưng mà vẫn còn cái nghiệp lúc nào cái miệng nhai cũng giống như là con trâu. À, nhưng mà được làm tỳ kheo và chứng quả A-la-hán, sợ cho tín đồ Phật tử người ta nhìn thấy thân tướng của Kiều Phạm Ba Đề là giống như trâu, do đó Đức Phật mới dùng thần thông mà đưa Kiều Phạm Ba Đề lên cõi trời sống trên đó, và Kiều Phạm Ba Đề cũng đã chứng quả A-la-hán và được giải thoát. Đó là trong lúc mà làm con trâu chỉ nhìn thấy tôn tượng mà được phước như thế. Rồi Đức Phật lại kể tiếp. Ông Thi Tỳ La từng cầm lọng báo cúng dường tượng Phật. Ông A Nậu Lô Đà thắp một ngọn đèn để cúng dường. Rồi ông Du Tệ Ma từng quét nhà Phật. Ông A Bà Ma Na ở trước tượng Phật thắp đèn giúp sáng. Tỳ Kheo Nan Đà mến trọng tôn nghi nên dùng nước thơm dội rửa dân dân có vô lượng La Hán như vậy, tất cả đều từng ở chỗ tượng Phật dân lễ mọn cúng dường. À, chúng ta nhớ rằng là những vị này chỉ làm những cái việc nó nhỏ như thế, nhưng mà trong kiếp này được gặp Đức Phật, khi Đức Phật Thích Ca ra đời, những vị này nhờ cái nhân duyên đó được gặp Đức Phật và chứng quả La Hán. Chứng quả La Hán, do vậy chúng ta thấy rằng cái phước đức mà chúng ta hướng tâm về Đức Phật chỉ là một cái việc nhỏ như thế thì được những cái điều phước đức và lợi ích rất lớn. Giờ Đức Phật kể tiếp. Cho đến thấp nhất như là ông Na Già Ba La ở trước tòa tượng Phật dùng chừng chút ít son vàng vẽ thân tượng để cúng dường, do phước đức này nên lìa hẳn khổ và dẫn được giải thoát. Nghĩa là tới trước cái tôn tượng, cái tòa tôn tượng của Đức Phật dùng chút ít son mà vẽ lên cái một cái tượng Phật để cúng dường thì vẫn được giải thoát vào kiếp này. Rồi Đức Phật dạy, nếu như có người nào ở trong giáo pháp của Đức Phật mà tạo tượng Phật thì ở nơi hội đầu tiên của Phật Di Lặc sẽ được giải thoát. Do đó chúng ta từ cái câu nói này chúng ta suy ra, trong Phật tử chúng ta hiện tại mình gặp Phật có lễ Phật không? Có. Rồi trong lúc mà chúng ta về chùa chúng ta có cúng dường Tam Bảo không? Có. Cúng dường Tam Bảo trong đó có Phật, có Pháp, có Tăng. À, có cúng dường Tam Bảo, có phát tâm lễ Phật, chưa kể là những cái duyên chúng ta hộ trì Tam Bảo, chúng ta cúng dường sơn sửa tượng Phật hoặc là cúng dường để đốt tượng Phật, thì tất cả các cái duyên lành như thế, Đức Phật nói rằng nếu như mà trong cái thời của Đức Phật Thích Ca, nghĩa là trong cái thời chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, nếu ai mà phát tâm mà tạo tôn tượng của Đức Phật thì người đó khi Đức Phật Di Lặc ra đời, người đó là người đầu tiên tham dự, giống như là chúng ta thấy những gì ở cái đoạn trước Đức Phật nói. Những cái đoạn, những gì trong đoạn này chúng ta thấy, ta được gặp Đức Phật ngay lúc Đức Phật mà vừa thành đạo, những vị này đủ duyên được gặp Đức Phật. Vì kiếp trước những vị này là chỉ cầm lặng hoặc là chỉ quét cái nhà hoặc là làm một cái việc gì rất nhỏ. Thì do đó là chúng ta trong kiếp này mình đã từng cúng dường Phật, cúng dường hương tượng, cúng dường sương sữa, hoặc là mình lạy bái hoặc cúng dường Tam Bảo. Thì nhờ những cái bước đứng đó thì khi Đức Phật ra đời, mình là người mà đầu tiên dự trong pháp hộ của Phật Di Lặc. Mà nếu mình người đầu tiên dự trong pháp hộ của Đức Phật trực tiếp như thế thì chắc chắn sẽ chứng quả A-la-hán và trường dạy không. Chúng ta thấy rằng phước báo nó là rất lớn. Rồi Đức Phật dạy, nếu chúng sinh nào chẳng phải vì tự thân của mình để cầu xuất đi, mà vì muốn chứng quả vô tượng bồ đề mà tạo tượng Phật, nên biết đó là cái nhân chính của 32 tướng có thể làm cho người ấy nhanh chóng thành Phật. Do đó có thể là cái phước đức mà của tôn tạo cái tượng Đức Phật, tôn tượng Đức Phật là rất lớn như thế. Hướng tâm cũng được hướng. Một con trâu mà trong lúc tìm cỏ mà nhìn thấy tướng tượng Đức Phật hoặc phát khởi cái niềm quan hỷ cũng là chuyện thân được làm người và được sống trong cái tâm đầu thời Đức Phật Thích Ca. Do đó chúng tôi tin chắc rằng quý Phật tử chúng ta trong hiện tại, nếu như mình từng tạo những cái duyên, những cái nghiệp ác mà phải bị đọa vào tâm đầu, thì chúng ta đủ điều kiện để dự cái hội đầu tiên của Phật Di Lặc. Nếu như trong cái hiện kiếp này mình chưa tu tập, mình chưa chứng quả, mình chưa giải thoát được, thì mình là những người tham dự khi Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì đó là những cái công đức, những cái điều lợi ích rất lớn như thế. Thì nội dung cái bài học hôm nay là tôn tạo tượng Phật, chúng tôi trình bày qua năm ý như thế: nhân duyên, người phát tâm tôn tạo, rồi người nghệ nhân đầu tiên, chất liệu tư thế và cái tôn dung của Đức Phật, rồi những cái điều phước đức như thế. Mong rằng trong chúng ta không qua những nội dung mình tìm hiểu như thế này, mình về mình phát khởi tinh tâm hơn đối với Tam Bảo, hoặc là cùng với những người thân mình hướng tâm về Tam Bảo để kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, hoặc nếu chưa được thì khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì mình cũng là những người tham dự trong pháp hội đó và được chứng quả giải thoát ở tương lai. Kính thưa cùng Phật tử, thì nội dung cái bài học hôm nay thì chúng ta dừng lại ở đây. Thì nếu như vị nào mà quan tâm tới những cái nội dung này thì sắp tới chúng tôi có những cái chuyên đề nó liên quan chúng tôi nói, thì chúng ta tham dự chúng ta sẽ nắm rõ hơn. Ngày sáng chiều thứ bảy, ngày mốt là ngày lễ tắm Phật đúng không? Đạo tràng chùa Hưng Phước chúng ta thì vẫn tổ chức là tu quá quan trai ngày 8 rồi lễ tắm Phật. Và buổi chiều ngày hôm đó lúc 2 giờ thì chúng tôi dự kiến là chúng tôi sẽ nói lên cái công đức của việc mà cúng dường tạo tượng Phật. Bởi vì cái đầu tư hôm nay chúng ta chỉ đi lướt qua về cái phước đức một cái phần nhỏ, nhưng mà chúng ta sẽ dành riêng một buổi để nói về cái công đức mà cúng dường tôn tạo Đức Phật. Cái phước nó rất là lớn, mà hôm nay chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong những cái nội dung của hôm nay. Và chúng ta sẽ dành một cái bài riêng.